Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ sư xin đi tiếp theo lời giảng buổi sáng. Sẽ đọc lại cái đoạn này rồi đang giảng tiếp. Những kẻ ác tâm, cư mang tam độc tham sân si, chủ mưu giết hại, tự mình mê muội, kết oán sanh thù, tự tác tự thọ ác lai ác báo, gây nhân ác, tất nhiên sớm muộn đều trả quả ác, cảm lấy nghiệp nặng nề, khiến phải đọa lạc trầm luân, đời đời kiếp kiếp trong dòng phiền não đau khổ. Sẽ mời giảng cái đoạn đó rồi ha. Bây giờ tiếp. Nếu biết giới sát thì loài bò heo còn không nỡ giết, có đâu đến nỗi giết người, và có đâu đến nỗi giết tới hàng lục thân quyến thuộc. Trong này ngài nói nếu mình biết cái giới sát rồi thì tất nhiên là giới cấm sát sanh đó, thì khi mình giữ giới đó rồi thì từ loài bò heo còn không nỡ giết. Tất nhiên là bây giờ ở trên trái đất mình thì đa số người ta còn dùng mặn, mà vấn đề mà bò heo nó giết là thường lắm. Ở ngoài chợ nhan nhản là bán rất nhiều. Tuy nhiên người ta nói là cái đó là sinh hoạt bình thường của chúng sinh thôi. Trừ trường hợp đó mình tu thì mình nghe theo lời của Đức Phật, vì tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là thân bằng quyến thuộc của ta cả. Vậy vì chẳng nên giết mà ăn đó, thì mình mới phát lòng từ bi, ăn chay là trưởng dưỡng đức từ bi và không gây nghiệp sát, để thù thù quán quán trả hoài, cho nên mình mới là trưởng dưỡng đức từ bi nha. Và không có nguyện, không có dùng những loài thịt nữa. Như bên Phật thầy đó thì ngài phương tiện chỉ cho cái hàng Phật tử sơ cơ mới chay 4 bữa ấy là quy tắc. Cái quy tắc của ngài sơ cơ mới vô thì tập ăn lần chay 1 tháng 4 ngày, nhưng mà ngài cử những cái súc sanh lớn ha, loài bò, loài trâu, loài heo này kia, là cử những cái súc sanh lớn, ăn những cái con nhỏ nhỏ tạm thôi. Mặc dầu những ngày ăn mặn á, ăn cá nhỏ, tép nhỏ, cái gì nhỏ nhỏ thôi, rồi lần cái tập ăn chay trường luôn. Thì bây giờ đã, nếu trường hợp mà mình khi mà cái người ta biết cử giới sát heo với bò rồi thì lần lần nó mới là tránh được giết người. Bây giờ người ta từng cái tai mình nó thọc quyết rồi nó quen tai đi, rồi lần lần mới đến giết người nó dễ ha. Chứ nếu mà trường hợp mà mình sợ những con thú nhỏ mình còn không dám giết hại nó thì làm sao mình dám giết người để gây oan trái lớn nha. Thì bây giờ ngài mới nói rằng nếu mà giữ giới không giết bò heo, không nỡ giết, thì có đâu đến nỗi giết người được, rồi có đâu đến nỗi giết họ hàng thân bằng quyến thuộc mình. Đã là thí dụ bây giờ một số người quen tay cái giết người ngoài, thì trong thân bằng quyến thuộc của mình thì mình còn nương, một số người nó còn nương tay, nhưng mà nó quen rồi thì tới ông bà cha mẹ cũng là dám giết được hết trơn. Mà cái đó là kêu rằng là một người đó là tội rất nặng. Nếu mà giết thân bằng quyến thuộc, nhất là con mà cha mẹ, hại cha mẹ đó, là nằm trong cái tội ngũ nghịch, thì tội đó phải đọa địa ngục A Tỳ thôi, tội rất lớn nha. Thành ra ngài nói là nếu chẳng giết loài bò heo thì đâu có đến nỗi giết người, và có đâu đến nỗi giết lục thân quyến thuộc nha. Trái lại, bò heo đã chẳng nỡ giết thì cái thảm họa đao binh giặc cướp do đâu mà có. Nếu mà bò heo mình không giết thì lần lần làm sao mà có cái thảm họa mà giết tới người, cái thảm họa mà đao binh. Thì ta nói là khi mà mình thảm họa đao binh rồi, quan quan tương báo nhau rồi đó, thì nó sanh giặc. Bây giờ mình giết bao nhiêu một ngày sát sanh trên thế giới, bao nhiêu loài nha, bò heo, rồi thì nó trở lại bò heo gà vịt, sao nó trở làm người, tương tương quan báo nhau, nó trả thù trả quán nhau, thành ra mới có việc. Ban đầu giết ít tính giết nhiều, ban đầu cái nhóm nhỏ đến cái nhóm lớn thì tương sát tương tàn, đến mà đại đao binh tướng, thành ra cái nghiệp sát nó nặng, càng ngày càng nặng, chồng chất thêm lên, là do từ cái giết thú nhỏ mà ra làm vậy. Người mà không giới sát là do chẳng hiểu rõ lý nhân quả, đó, cái nhân quả mình gieo nhân xấu, mình giết người thì người giết lại, mình hại người thì người hại lại. Ha, là tất nhiên là người mà bị giới sát, từng sát sanh đó là mình không rõ lý nhân quả. Nếu mình rõ lý nhân quả chắc không bao giờ người ta dám vậy đâu. Mình nhân quả, mình giết người là mình phải là phải bị người giết lại, không hẳn người mà giết thú vật. Bây giờ Phật tử thấy, có coi cái cuốn mà cô ba bán cháu gà ở đây nè, à, đó cổ giết vì vô tình thôi. Bây giờ mình bán cháu gà thì mới giết gà giết vịt thôi, nhưng mà rồi nó đưa xuống đầu cáo, nói là nếu trường hợp mà bà không tu trì, không lo tu trì thì phải tái kiếp lại, phải làm thân gà thương vịt 1,000 mấy trăm lần, 1,000 mấy trăm kiếp, trả hết trơn, đáng sợ, được không? Bây giờ mình giết nó làm phải trả thôi, giết mạng phải đền mạng thôi. Ta tưởng à, mình tưởng giết ô gà vịt đâu có gì, nhưng mà không được cái lý nhân quả rồi là phải trả lại. Còn loài người còn mau lẹ linh nghiệm nữa, nhá đó. Mà hiện tại bây giờ nhất là loài người, nếu trường hợp hiện tại bây giờ với xã hội mình mà mình giết người thì còn bị trả lại tử hình thôi, nhá. Đó là phải trả liền ngay đó. Còn bây giờ mình giết thú vật thì cái nhân quả sẽ xoay lại. Vì lẽ đó Đức Phật thấy xa hiểu rộng mới khuyên mình nên trưởng dưỡng đức từ bi, nên bớt nghiệp sát để lo tu trì, bớt cái nghiệp đi để mình tiến lên hàng thánh giả dễ chút. Nhân quả có nghĩa là cảm ứng, tức là ta lấy tâm, ta lấy ác tâm cảm người thì người lấy ác tâm cảm ứng lại ta, bằng ta lấy thiện tâm cảm người thì người cũng lấy thiện tâm ứng lại ta. Đó. Nhân quả trong đó đối chúng sinh mình, nhân quả là cảm ứng. Mình cái nhân gieo cái tư tưởng lành, gieo cái nhân lành thì mình sẽ được hưởng cái quả lành. Và mình trường hợp ta nói, nếu mà họ bình thường mình gieo cái tư tưởng ác, gieo cái nhân ác cho người thì nó sẽ phản dội lại mình ngay. Đó, mình sẽ hưởng được cái quả ác ngay. Và mình cảm cái nhân xấu thì mình sẽ bị cái người ta ứng lại cái quả xấu cho mình. Đó không? Bởi ngài mới nói rằng cái vấn đề mà nhân quả tức là cảm ứng, tức ta lấy tâm ác cảm người thì người cũng lấy ác tâm ứng lại ta thôi. Nha, phải ứng lại. Đó. Mà nếu ta làm lấy tâm thiện tâm lành mà cảm người thì người sẽ lấy sự thiện lành ứng lại ta thôi. Nhân nào nó ra cái quả nấy thôi. Nha, vì là đó. Cho nên Phật tử biết được cái lý này rồi á thì trên đường đạo mình cứ lấy tâm thiện tâm lành tâm tốt mình ban ra. Đó, cái lòng từ mình ban ra mãi thì mình sống đâu cũng dễ dàng với người ta lắm. Nha. Phật tử thấy mình cố gắng lo tu trì đi. Nha. Rồi tâm mình hiền đức đi thì mình sống hình như mình sống ở chỗ nào cũng nó hài hòa chúng sinh đó. Sống ở chỗ nào người ta cũng là thấy, đến với chỗ nào người ta cũng thấy là cảm tình với mình. Đến chỗ nào người ta thấy được mình cũng là dung hòa hài hòa với mọi người, mọi người đều vui vẻ với mình hết. Tại sao vậy? Vì luôn luôn mình có cái tâm thiện. Tu rồi thân khẩu ý cái thiện thôi. À, thân khẩu ý thiện rồi thì đưa cái tư tưởng lành hòa mình hài hòa với người ta. Phải không? Đó. Thì coi vậy chứ. Mình tự thấy cái tư tưởng của mình nó giao cảm, giao hòa với chúng sinh dữ lắm. Đó. Đó. Mà mình thấy tại làm sao mà mấy những nhà đi săn bắn rồi đó thì người ta rất là rình rập, ta rất là sợ. Mà lây quay cũng gặp là con thú dữ nó cắn hay là cọp nó dồ. Ha. Còn đức từ mấy vị mà từ Đức Phật đến mấy vị cổ đức mà ta tu tập ở trong ta tu thiền ở trong rừng đó thì cái mấy ngày tu thanh tịnh rồi đó. Ha. Thì những con hổ báo xài lan, những con rắn độc nó xoay quanh mấy ngày. Tại sao? Bị mấy ngày vô ngã. Cái tư tưởng mấy ngày với tư tưởng nó là dung nhiếp nhau, nó vô ngã, nó không tự nhiên, nó không sợ. Cái lòng từ mình ban ra tự nhiên cả thú dữ rắn độc nó không sợ. Còn bây giờ những người đi săn bắn muốn giết nó, tầm giết nó thì cái tư tưởng nó phóng ra rồi thì nó bắt nhịp cái tư tưởng. Coi vậy loài thú nó cũng nhạy lắm. Bắt nhịp tưởng thì bắt đầu nó phải giữ thân nó. Thấy không? Là nó phải hại mình lại. Nó vậy thôi à. Còn mình để cái lòng từ mình ban ra rồi thì không có. Bởi sự đọc mình đọc cái sự tích mà truyền thân Đức Phật đó thì Đức Phật mới lòng từ, mới là hôm đó cái ngài chỉ diệu dụng cái đức từ bi của ngài thôi. Mà trong vô lượng kiếp rồi ngài diệu dụng cái đức từ bi để cảm hóa chúng sinh. Ha. Thì nói sơ, nó thuật lại câu chuyện là nó quá dài. thì Phật tử thấy Đức Phật hồi thiền thân, Đức Phật nó thấy chúng sinh nghèo khổ quá, quá nghèo khổ, quá bần hàn. Ngài có phát tâm làm sao, làm sao mà chúng muốn cho chúng sinh được đủ ăn đủ mặc, được giàu có, được sung sướng. Cái lòng từ ngày ban đâu, bây giờ thấy đau khổ ngài chịu không có nổi. Thì có một vị tiên nhân đến mách nước ngài. Ngài nói bây giờ ở trong cái biển đông đó đó, ngài xuống đó có một viên ngọc, có cái viên ngọc mà ông Long Vương đó, ông Long Vương đó ông giữ. Mà nếu ngài xin được viên ngọc đó thì tất nhiên là ngài muốn nhỉ, mà muốn là có cơm, có bánh, có quần, có áo, có đồ mặc, có gì á, có ngọc ngà cho báo, đều là gì, đều từ trên trời nó phải mưa xuống đầy đủ. Thì ngài nghe như vậy rồi, ngài mới là chỉ cách ngài đi. Thì ngài đi xuống cái Long Vương đó, vị Long Vương đó, thì khi mà cái tới chỗ đền đài của vua ở đó, thì nó phải qua một cái lớp xấu nó người có hết trơn, tất nhiên là không có ai qua cái lớp xấu được. Rồi kế lớp thứ nhì á là rắn độc, kế lớp thứ ba là rồng dữ. À, thì khi mà người qua rồi không nằm niệm tâm từ, người niệm tâm từ, lòng từ người đưa ra rồi á, thì mấy con xấu nó mập đầu, hồi mình mới lại thấy bóng người là nó con nào nó hả hồng hết trơn à. Mà có qua cái hàng rào là tất nhiên là như là 20 thước mà xấu nó ngự hết trơn, nó gặp cái bóng người là nó hả hồng làm sao mà vô, phải không? Đức Phật niệm tâm từ, đưa lòng từ trang hòa, nó bắt đầu nó mập xuống, ngày đi trên đầu nó vô, phải không? Vô tối một lúc rắn độc nó khè lửa, thấy bóng người nó khè chưa biết, nhưng mà cái niệm tâm từ rồi á, tiếng rắn nó mập đầu xuống, ngày đi qua cái đầu rắn, ngày đi qua bên kia. Cái lớp thứ ba là rồng dữ, ha, rồng dữ nó khè lửa, nó gì nhanh nhúc nó lên. Thì ngày luôn luôn mình để nhiếp tâm lại, ngày đưa tâm từ ra rồi, tiếng rồng dữ nó hạ mình xuống, ngày bước lên đầu nó ngày vô. Tới vua Long Vương, rồi Long Vương mới hỏi, nói thật tôi đi vô tới đây không ai mà vô được, sao mà ngài vô tới đây được, ngài làm được có phép gì được quý báo mà ngài vô đây được, qua ba cái dòng rào mà thú dữ như vậy. Thì ngài nói là tôi không có, tôi niệm tâm từ. Thì ông vua Long Vương nói cái đức ngài thiệt là lớn lao, đức ngài thiệt là lớn lao, mới qua được gì được. Thì bây giờ ngài qua đây có ý gì? Tôi muốn bây giờ dân lên khỏi Diêm Phù, tôi bây giờ đương đau khổ đói kém khổ nhọc quá, bây giờ tôi muốn nghe ngài nói có ông viên ngọc như ý, muốn gì được nấy, có thể là muốn được cơm gạo đồ đạc cho nó sung túc, trong cái viên ngọc nó muốn được là vàng bạc ngọc ngà cho báo đều được, đó ngài nó có. Vậy thì thưa ngài, cái viên ngọc này á là nó sử dụng như vậy là được bao xa? Ngài nói được là mưa rơi báo của báo quý vật rồi đó, thì trong vòng là 20 giờ tuần, cái ngày ngày đến về ngày làm thì 20 giờ tuần ngày không thỏa mãn, ngày đến về thì có 20 giờ tuần được hưởng, còn bao nhiêu nhiều quá dân, còn rộng lớn trên cái đất nước ngày rộng lớn quá mà gì không đủ ha. Rồi người ta mới chỉ ngày nữa, nó thêm bây giờ cái biển qua cái biển Tây á có một vị Long Vương, có một viên ngọc đó là có thể là lớn bằng, có thể là nãy là 20 giờ tuần, bây giờ có thể 50-60 giờ tuần bề rộng, ha, có một viên ngọc quý báu như vậy. Thì ngài mới đi đến nữa, và cái ông vua này có những cái hàng rào mà từ loại xấu, loại rắn, loại rồng nó còn lớn hơn nữa, bao quanh nó chặt chẽ hơn nữa. Và ngài cũng dẫn đi đến đó, ngài cũng dùng tâm từ, nó cũng hợp đầu để ngài qua, và ngài cũng xin được cái viên ngọc đó đem về. Mà ngài cũng khi đem về, mưa báo vậy cũng chưa đủ sức ngài đi nữa. Chúng nói tôi cái chuyện gì sao nữa, là mưa khắp cái quả địa cầu, mưa đến vị Long Vương tới thứ tư đó là mưa khắp quả địa cầu mà mới thỏa mãn. Thì sư muốn nói rằng cái lòng từ của mình đó, trang hòa cái lòng từ mình, sẽ tất cả rắn độc trống giữ, tất cả cảnh gì cũng được qua hết trơn. Thì ngài nhờ trưởng dưỡng đức từ bi nhiều đời nhiều kiếp mới được như vậy. Thì bây giờ mình tu tập nên là tu theo Phật, là quy y Phật, thì phải làm theo hạnh Phật. Thì Đức Phật dùng đại từ để bi vậy, mình bây giờ mình cũng nối bước theo ngài, thì mình cũng tập gì trưởng dưỡng đức từ bi là, phải không? Khi mình trưởng dưỡng đức từ bi rồi á, rồi Phật tử mới thấy lợi ích nhiều. Bây giờ con rắn độc, rồng độc, thứ độc hại mà nó dữ dằn, mà nó mình dung hòa nó được, đến nó còn mệt mình, nó không bao giờ hại mình, thì huống chi loài người mình tiến hóa hơn, dầu dữ dằn gì cũng không dữ dằn hơn rắn độc rồng độc. À, thành ra Phật tử sẽ được dung hòa hết trơn. Mình trưởng dưỡng đức từ bi đến ngày nào đó, đến một ngày nào đó mình sẽ đi đến đâu là sẽ dung hòa, hài hòa với mọi người tốt đẹp. Thì khi mình hài hòa, mình đem tâm thiện với người, người đối ứng với tâm thiện mình, thì nỗi đó là hạnh phúc rồi, tự thấy không? Nỗi đó là hạnh phúc rồi. Phật tử mà bây giờ mình để ý coi, những cái người nào mà những đồ tể đó giết heo, giết trâu bò đó, đập đầu trâu đầu bò, mình thấy đến nó rồi cái điển lực nó, mình thấy sợ. Mấy người cướp bóc cướp của giết người mình đến nó rồi, mình thấy sợ. Cái điển giữ người ta đến với mình là tự nhiên mình cảm thấy như thế nào đó, phải không? Mình thấy làm như sợ, thấy làm như có cảm thấy thế nào, con người mình nó bất an vậy đó, thấy không? À, còn mình đến với người mà thiện lành rồi, cái tâm từ đưa ra rồi, mình thấy nó đến nó làm như nó có sự chiêu cảm, phải không? Đến những người gần người đó thấy nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó như thế nào đó. Thành ra mình thấy nó có sự chiêu cảm, nó liên hệ chiêu cảm hết, dung nhiếp mình hết trơn. Chứ không phải là mình với người mà tách rời ra đâu. Mình với người đương dung nhiếp nhau, đương trùng trùng duyên khởi nhau, mà có cảm ứng nhau. Cho nên Phật Thánh thấy rõ như vậy để khuyên mình, làm sao mình có cái tâm thiện lành để cảm ứng quá người, thì người sẽ cảm ứng lên mình thiện lành thôi. Mình cái tâm tốt chan hòa, mình không hướng riêng người nào. À, mình không riêng người nào, cho nên mình đi đâu rồi thì cái sự dung quát đó nó là hài hòa tất cả mọi chúng sinh, mọi người. À, thì trong đó là mình có niềm hạnh phúc rồi. Đến đâu cũng gặp người sĩ giả, đến đâu cũng cự lộn người ta, đến đâu cũng là phiền hà với người ta. Mình khổ không? Mình khổ mà người ta cũng khổ nữa. À, rồi mình đến đâu cũng vui vẻ với người, đến đâu hài hòa với người, đến đâu cũng vui vẻ với người thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Cái đó đưa đến hạnh phúc mình đấy. Muốn được như vậy thì làm sao mà giữ được cái tâm thiện lành. Nhưng thường tình ở đời chỉ biết sự cảm ứng trong lúc hiện thế, mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời, thông cả đời. Chỉ biết cảm ứng trong nhân thú, mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu đường. Đó. Thì bây giờ mình thường thường á, mình biết có sự cảm ứng cái gần mình á, thì cảm ứng trong lúc hiện thế hiện đời mình thôi nha. Nhưng mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời, thông cả ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vi lai, thông suốt. Bởi Đức Phật thường nói mình ngoài, nếu mà mình trên đường đạo mình không hiểu rõ lý nhân quả, mà mình chỉ biết hiện đời thì rất là nhầm lẫn, và rất là trên đường tu mình không khéo là không được bền vững. Tại cái lý do làm sao? Sư cũng nghe một số người mà không suốt lý nhân quả hay nói như vậy. Này, không biết tôi cũng làm lành, làm hiền, làm tốt chứ, mà không biết lý do làm sao mà tôi gặp nghịch cảnh, những cái việc xấu nó xảy ra. À, thành ra đâm hoang mang. Cái tâm thiện làm mình mà mình không hồi rõ lý nhân quả, mình đâm ra hoang mang. Rồi đến gặp những người khác, cái ông, cái gia đình đó, cái ông nó dữ dằn lắm, quấy ác lắm, những hành động ông ra là kêu là bất thiện không à. Mà sao ông không gặp nghịch cảnh như mình, đôi khi em gặp hoàn cảnh suôn sẻ tốt nữa, cái đâm ra hoang mang, phải không? Nếu mình không rõ lý nhân quả ba đời, tất nhiên mình phải hoang mang ngay. Cái chuyện này rất quan trọng. À, bây giờ Phật tử, mình nghĩ rằng ba đời, thì bây giờ Đức Phật nói rõ cho mình đó, mình phải hiểu cho rõ. Mình tin lời Phật là mình muốn hiểu Đức Phật đó, mình muốn hiểu rõ kiếp trước mình như thế nào, thì coi cái quả hiện tại. Câu quả hiện tại là sao? Xem quả hiện tại mình sao? Bây giờ Phật tử có tiền ăn, của để, có xài chút đỉnh là Phật tử kiếp trước có từng làm lành, làm hiền rồi đó. Bây giờ mình nghèo, mình thiệt nghèo, mà nghèo đến không đủ ăn, không đủ mặc, hết sức nghèo khổ. Biết kiếp trước mình bỏng sẻn đến trống rồi đó, mình không có bố thí làm lành chứ, không có tạo được cái phước lành nào chứ, thì bây giờ mình phải chịu hưởng quả khổ này. Bây giờ Phật tử có từng đi tỉnh xá, có đi chùa, có tu trì, thì biết trước rằng kiếp trước mình gieo nhân có gieo dân lành với Phật Pháp rồi đó. Bây giờ mình mới được ngồi nghe Phật Pháp đây, phải không? Mà bây giờ mình gặp những nghịch cảnh, những cái hiện tượng xấu, không có được thuận lòng vừa ý, thì biết rằng từ kiếp trước mình đã tạo những cái cảnh xấu, tạo những cảnh không thuận lòng dữ cho người ta. Bây giờ mình mới trả lại cho mình mới chịu như vậy. Rồi thì thôi, cứ biết là kiếp trước mình làm, bây giờ mình chấp nhận mình trả, phải không? Bây giờ mình tu rồi, chấp nhận trả là Phật tử vui vẻ thôi. Rồi bây giờ trả rồi để đi tới tu nữa. Rồi sở dĩ cái ông mà cái người kia ông không tu, bây giờ ông đương làm ác mà ông được xuông, là bây giờ ông đương hưởng cái quả phước kiếp trước còn lưu lại, ông đương hưởng. Ông ta hưởng chưa hết mà bắt ta trả cái này cái gì, cái này mới à. Ông mới gieo đây rồi sẽ có thể già người đó trả. Nếu già mà cái chưa trổ cái quả này thì cái kiếp sau là ông phải trả những cái quả ác cái quấy ở đây làm ra, nhất định phải trả thôi. Không khi nào mà gieo nhân rồi mà cái không có trổ quả được đó, phải trổ thôi. Mà trổ kiếp này chưa trổ, kiếp sau không trổ. Còn bây giờ ông đương sướng là ông đương hưởng, hồi trước ông có làm lành làm phước nào đó thì bây giờ ông hưởng mà nó chưa hết thì bắt đầu để cho ông hưởng đi. À, ông hưởng hết rồi ông sẽ trả cái này. Tại vì là đó, Phật tử sẽ bền vững tu trì, bây giờ mình làm hiền làm thiện, kiếp sau mình sẽ được hưởng cái quả lành phúc tốt hay là tốt đẹp đáp lại. Chứ bây giờ mới làm mình đứng ra quả liền sao? Để chưa ra quả, có thể chưa ra quả liền. Trừ trường hợp Phật tử cái làm lành đó kêu rằng thiệt là mạnh, cái sức lành nó mạnh thì bắt đầu nó trổ ra liền. Có thể là trổ ra ngay kiếp này, nhưng mà mình chưa đủ sức, cái mầm móng nó chưa đủ sức lành nhiều đó thì phải chờ kiếp sau đấy sẽ trổ sao. Thì ăn thua là mình cái nhân quả nó vậy đó. Đôi khi một kiếp, đôi khi nhiều đời nhiều kiếp, và đôi khi là vô lượng kiếp rồi mới trổ cũng có nữa. Nên mà phải trổ thôi, sớm muộn cũng trổ. Vì nó đó mình biết vậy rồi thì Phật tử rõ liên quả, có niềm tin tánh đi. Mình gặp thuận cảnh thì mình sống theo thuận cảnh, mình biết rằng hồi đứa mình tạo cái thuận đó, bây giờ mình hưởng cái thuận. Gặp nghịch cảnh thì biết rằng hồi trước đó, kiếp trước mình tạo những cái nghịch cảnh, bây giờ mình sẽ bị cái nghịch cảnh này đến, mình chấp nhận mình trả. Mà cần nhất bây giờ đừng có gieo nữa, biết vậy rồi thì đừng gieo thêm nữa được ha, ráng đừng gieo thêm nữa. Rồi mà mình gieo cái, đừng gieo cái ác thêm nữa, mà gieo cái tốt, cái lành thiện để mình hưởng cái lành thiện sau này đó. Vì lẽ đó là tự tinh tấn tu hoài, gặp nghịch cảnh cũng tu mà thuận cảnh cũng tu, gặp cảnh tốt cũng tu mà gặp cảnh xấu cũng tu, nghèo cũng tu, giàu cũng tu, ha. Và Phật tử được theo cái tinh tiến mà đi điều điều hoài là sẽ được hưởng kết quả tốt đẹp. Lại chỉ biết cảm ứng trong nhân thú mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu đường. Bây giờ mình tự giờ mình luận ra đó thì có sự cảm ứng trong nhân thú thôi. Trong nhân thú là tự nào mình là người, mình giết thú rồi mình sẽ cũng đền mạng, mình làm thú trở lại nó giết mình. Ví dụ vậy, lăn lăn lộn lộn trong nhân thú thôi, nhưng mà mình còn không biết thông suốt hơn nữa là sáu đường, và từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, nhân thiên đó, thì có sự cảm ứng, có sự nhân quả luôn trong sáu đường đó. Thì bây giờ tự thấy Đức Phật nói nè, tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mà ăn. Ngài nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mà ăn. Thì trong sáu đường này nó luân lộn, trong đều là luân luân chuyển chuyển hoài, thì trong cái dòng luân chuyển này là mình phải nhân nhân quả quả nhau, chứ không bao giờ sai chạy, không bao giờ mất lý nhân quả trong sáu đường cả. Thì lăn lộn hoài thì mình gieo nhau thế nào, thì nếu trong cái ba cõi sáu đường này á là nằm trong dòng sanh tử luân hồi, mà nhất là sáu đường từ địa ngục đến cõi trời, mình làm thiện lành về cõi trời hưởng hết phước rồi trở lại làm người. Mà có khi mà về cõi trời rồi mà hưởng cái phước báo cõi trời qua hết cái phước rồi, có thể cái chủng tử ác xấu á nhiều thì nó trở lại Atula, trở lại súc sanh. Phật tử nghĩ tưởng tượng nổi đâu, từ chư thiên tốt đẹp quý báu hưởng đầy ngũ dục, thần thông pháp tắc bay á, lên đó là bay, không đi còn bay, không chứ khỏi còn phải đi dưới đất như mình á, mà lên trên cõi trời là rất là tốt đẹp, rồi hưởng hết phước xuống làm con thú à, chịu nổi không? Nói vậy đó, bởi vì Đức Phật nó khổ dữ lắm. Đức Phật nói là dầu làm tù tội không khổ, dầu làm con bò mà nó chở nặng qua dũng lầy cũng không lấy gì làm khổ nhiều nữa. Mà khổ nhất là đi trong con đường sanh tử luân hồi. Đi trong con đường sanh tử luân hồi là mình sẽ làm kiếp thú vật nhiều kiếp, mà chở đầy đồ nặng qua dũng sình lầy, có thể tái lại như vậy. mà cũng có thể nhiều kiếp mình làm ác quấy để sanh ra tù tội. Bởi ngài nói là tù tội là khổ đấy, nhưng mà nếu tù tội hiện kiếp đây thì cho tù tội một vài năm, năm mười năm, hai ba mươi năm, nhưng mà mình khi mình lăn lộn sinh tử luân hồi có thể là mình tạo điều ác quấy, là làm rất nhiều lần bị tù tội như vậy, thì trên bước đường sanh tử luân hồi quá nhiều đi. Bởi vì mấy tổ nói là hầu hết chúng sinh bò lết trong ba đường, lết la trong ba cõi đó, ba cõi rồi sáu đường nó mòn mỏi, nó mòn như cái đường mòn á, mình lết bò lên lết xuống, lên xuống xuống ba hồi, lên xuống hoài là vô lượng kiếp tới bây giờ, thế là nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, là muốn mòn mỏi con đường rồi, thì bây giờ mình không tìm đường ra nữa, bây giờ mai phước không biết nhân duyên nào đầy đủ nào phước đức để nghe lời Phật nói chỉ con đường mình đi ra, để chúng tôi đi vòng vòng hoài trong ba cõi sáu đường này sao, phải không? Bây giờ có một con đường Đức Phật chỉ cho mình ra thì phước báo gì mà được như vậy, phước đức gì, công đức gì tạo như thế nào mà mình được nghe lời Phật chỉ dạy để ra khỏi ba cõi sáu đường này, mà vô lượng kiếp tới giờ mình cứ đi mòn đường rồi, mòn đường mòn xá rồi. Hay là mình nhờ tôi đi mòn đường mòn xá giờ trơn láng rồi tôi đi nữa uổng, bỏ uổng không? Tôi tự dám nói vậy sao, phải không? Mình đâu có biết à, mòn xá là đưa con mòn đường là mòn đường đau khổ chứ đâu phải mòn đường hạnh vui hạnh phúc nha. Thì bây giờ biết vậy rồi là sao? Phát tâm ra, phát tâm ra nguyện về cõi Phật, mà về cõi Phật được là thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu tiến để làm cõi Phật luôn nha. Phải ráng được như vậy. Bây giờ thì khi mình hiểu rõ rồi, tổ thầy chỉ rồi, thì một tử ráng để giàu có tu trì công phu cực khổ chút đỉnh cũng lướt qua, giàu có ai nói nặng nói nhẹ gì lấn lướt hơn mình chút xíu cũng lặng lẽ mà lo niệm Phật, chứ đừng đứng lại mà cự người ta, phải không? Lặng lẽ mà lo niệm Phật để đi, không có thì giờ đi nữa. Tôi không có thì giờ để niệm Phật ở đây, tôi không có thì giờ để tôi ngồi tôi cự lộn cự cãi gì hết trơn, ai nói nặng nói nhẹ thôi, tôi nam mô với là Phật ha. Thôi muôn kiếp ngàn đời mới được gặp cái này, đó không, muôn kiếp ngàn đời mới gặp cái đường đi tốt đẹp này, tôi lo tôi đi, tôi mở tôi cự cự hồi tôi lo tôi vòng máy sao tôi đi lạc đường mất rồi, tiểu không lo vòng máy cự người ta lên lên đi tẻ cái đường điện tắt nào rồi sao nha, ổn theo tự nhớ nha, ổn lắm. Thành ra khi được rồi là cố gắng là đi, giàu đường danh, giàu nẻo lợi, giàu ai khó khăn gì, giàu cho ai nặng nhẹ nảnh hẹ gì, mình cũng gì lo niệm Phật mà lướt qua, niệm Phật mà để lướt đi. Một là một dạ kiếp này nguyện phải về có Phật, chứ đừng đợi kiếp nào nữa. Khi nào mà quý Phật tử không có gặp cái pháp này để tu tuần tự tự tiến lên đó, thì Phật tử không có pháp nào thì thôi bắt buộc phải tu vậy, phải không? Bắt buộc mình phải tu theo đó thôi. Bây giờ Đức Phật giới thiệu cho mình cái pháp môn, giới thiệu cho mình con đường đi là có thể giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, tội gì mà mình không đi đường đó, phải không? Quý Phật tử từng nghe Băng Thanh Từ, Ngài Thanh Từ nói vấn đề mà với pháp tu thiền á, thì Ngài nói là gieo chủng tử thôi, bất quá kiếp này là mình có chủng tử, kiếp sau ráng tu tiến nữa thì con đường sanh tử luân hồi còn xa dịu vậy đó, chứ không phải thường đâu, đó không? Tu thiền theo tinh thần Ngài thì nói à, cứ việc gieo đi mà không có mất chủng tử đâu, kiếp sau lại là tái kiếp và tu trì nữa nè, đừng sợ. Nhưng xin thưa bây giờ Phật tử hiện bây giờ có cái cuốn lá thơ tịnh độ mà trong đó có 8 bài thuyết pháp của Ấn Quang Đại Sư, chắc lẽ quý tử có hết rồi ha. Thì trong đó Ngài Ấn Quang Đại Sư thuật lại có một số vị cao tăng hồi xưa, có một số cao tăng hồi xưa tu trì làm cao tăng rồi cái tái kiếp không thoát khỏi sinh tử luân hồi, tái kiếp trở lại làm người, làm quan, làm quyền quan, quan lớn thì không mà quên tu quên đạo luôn, chắc không? Tại sao kiếp trước xuất gia giờ không xuất gia nữa mà lại quên, chạy theo đường danh theo lợi à? Mà tự thấy mình mới đáng sợ, mới đáng sợ ha. Đó, mà tự thấy có một vị đó, sư mới đọc quên tên rồi, thì ông biết trước rằng á, có một vị đệ tử tính đi theo, thí dụ đi theo trên tỉnh Chiết Giang rồi đó, mà phải qua con sông đó, thì ông nói bây giờ tôi phải đi đường khác mới được. nếu tôi qua con sông đó đó hen, qua con đường đó đó, thì tôi sẽ bị nhập thai. Cái bà có một cái bà đó, hiện bây giờ bà mang bầu rồi, 3 năm rồi bà chờ tôi đó. Bà tưởng là tôi vậy đó, có thành thông phép tắc như vậy đó. Chờ tôi đó, nếu mà đi con đường này tôi phải đi đường khác, có được thì tôi tránh khỏi, nếu tôi đi con đường này là tôi phải nhập thai. Mà cái nhân duyên như thế nào ông kia ông đòi đi. Rồi cuối cùng ông phải chịu đi, tại nó làm như cái nghiệp nó tới rồi. Ông mới chấp nhận ông đi. Ông đi rồi thì nhân duyên vừa tới đó rồi á, thì cái bà đó bà ngồi thiệt, cái bà đó bà ngồi giặt đổ xong rồi tới rồi, tôi tới rồi. Thì bây giờ tôi cho ông hay.
Giờ tôi phải nhập thai. Một năm sau, sinh ông đến, và khi gặp đứa bé nhìn ông cười, đó chính là tôi vậy. Và một năm sau, ông bạn đến, và gặp đứa bé nhìn ông cười. Và đến năm thứ sáu, ông bạn lại đến nữa, thì gặp đứa bé chăn trâu, và làm thơ rất giỏi.
Tu tập có thần thông biết người ta chờ ông đâu có biết đó. Nhưng cái thần thông khi ông tu thiền tâm thanh tịnh ông biết. Ha, cái bà đó 3 năm rồi ngồi chờ ông đó được, thì ông tự thấy thần thông pháp tắc là vậy đó. Đâu phải tu thường đâu. Thế mà sanh tử luân hồi sao là luôn một đồng. Ông không làm cho không thèm mấy nữa. Chăn trâu thôi chứ không thèm xuất gia giải thoát gì nữa. Nó khó như vậy đó, chứ đâu phải chắc chắn là mình đâu phải là chắc chắn là mình gieo chủng tử về tu nữa, kiếp sau như nhất định tu tiến hoài đâu, đâu chắc ăn. Cho nên người nói là sơ phát tâm Bồ Tát cách ấm sanh mê. Cách ấm sanh mê là khi mình từ bốn đường bà này qua bốn đường bà khác là mình mê rồi, hơi mê rồi. Gặp ưu duyên cảnh nào đó là mình theo cảnh đó. Nhưng có chủng tử thiệt, cũng có chủng tử. Nha, cũng có chủng tử gieo nhưng mà nó sẽ lành thiện lên thêm, nhưng mà khó lắm. Nếu cần tu tiến hoài để giải thoát là cả một vấn đề. Nha, khi mình biết như vậy rồi thì Phật tử làm sao phát tâm ngay kiếp này. Bị Đức Phật nói là ngay kiếp này giải quyết sanh tử luân hồi được bằng bằng chứng là Phật tử cứ tính hạnh nguyện đầy đủ đi, nguyện gì của Phật ngay kiếp này, thì nhờ tự lực của mình cố gắng tu trì, cố gắng gắng niệm Phật, làm hiền làm lành, rồi nương tha lực Đức Phật A Di Đà, nương đại nguyện Đức Phật A Di Đà nữa, thì mình có thể giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này, giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này được. Nhờ gì? Cũng nhờ đại nguyện Đức Phật A Di Đà, chứ tự sức mình không đủ sức, phải không? Mấy vị tu thiền xưa người ta kia là tu hết sức mình, ta là vị cao tăng, ta là có thể những vị nhiều vị tu có thần thông phép tắc mà vẫn nằm trong sanh tử luân hồi, thì mình tại gì? Ha, mình đâu có đủ sức đủ phận, đó thành ra mình biết phận thì nên giải quyết sanh tử luân hồi là mục đích chánh yếu ngay kiếp này, đừng có quyến luyến nữa nha. Thương con thương cháu thì thương, nhưng ta thương mình rồi ta về có Phật ngay nào rồi ta trở ta độ. Chứ đừng có thương mà quyến luyến ở đây, nó ràng buộc ở đây, nó kẹt dữ lắm. Cái đó làm tâm si mê đó, đó không? Và nhớ ra, bây giờ phải nhớ rằng thương con thương cháu thì thương được, ai không cho thương. Nhưng mà nói thương bây giờ thương nha, tao về có Phật A Di Đà, thế về à, rồi tao trở tao độ cho. Đó là cái người thương thiệt đó. Chứ thương rồi, tao thương mà rồi lẩn quẩn ở trong đó nữa, ở lại tái kiếp lại nữa, rồi thì cái chuyện đó làm sao? Đó không? Làm sao mà thương thiệt đâu? Đó không? Thương rồi nguyện về Phật A Di Đà, tu tập cho hoàn toàn rồi mới trở lại cứu vớt chúng sinh, là cứu vớt dòng họ bà con mình gần gũi mình trước. Đó là cái người biết cách đi. Người ta nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Biết cái đó đó, biết cái đó là biết đường về của Phật A Di Đà, đó là sống đó, sống vĩnh hằng đó. Nếu biết sự cảm ứng thông cả ba đời sáu cõi, thì trong sáu cõi đều là hàng phụ huynh trong nhiều kiếp của mình, lẽ nào lại chẳng giới sát. Đó, thì Ngài xác định rằng nếu mà biết sự cảm ứng thông cả ba đời và thông đi suốt cả sáu cõi, nghe từ địa ngục tới cõi trời đó, thì khi mình biết như rồi thì trong sáu cõi đó đều là phụ huynh, tất nhiên là anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc trong sáu đường, trong sáu cõi cả. Vì lẽ đó mình không nỡ ăn hại súc sanh nữa. Có một cái ông đó, đọc có câu chuyện, có ông đó, ông ăn mặn mà ai nói gì khuyên gì ăn chay, ông không có chịu ăn chay được hết chứ, không được khuyên cách nào không được. Thì có một vị hòa thượng đó, hôm đó kêu là ngồi tâm sự cho ông nghe, thì mới thuật lại ông biết Đức Phật nói trong vòng ba cõi sáu đường này nè, chỉ là thân bằng của thuộc mình lăn lăn lộn lộn mãi trong vòng sanh tử luân hồi mãi, thì mình biết rằng Vì tại đó nếu ông tin lời Phật á, thì những con súc sinh mình ăn đây là có thân bằng quyến thuộc mình đó. Tôi thấy ông ở trong gia đình, ông rất là người hiếu để cha mẹ, rất là có người con hiếu, ông tâm niệm rất là tốt. Nhưng mà ông hiếu để cha mẹ trong cõi này mà ông chưa thông suốt trong cha mẹ những tiền kiếp về trước. Mà những cha mẹ tiền kiếp về trước đọa vào những thân thú đó đó mà ông ăn, ông nghĩ là tội lỗi quá lớn. Đụng luận họ nó thôi tuôn cha trường hết cha được. Ông nghĩ mình có hiếu rồi, ông có hiếu thiệt. Mình nỡ nặng cha mẹ, bây giờ hiện tại mình mới có cha mẹ kiếp này, còn những kiếp trước cha mẹ mình ăn sao, chuyện nó vô lý quá. Nói rồi ông nghe được, ông ăn chay nha, ông ăn được. Chứ là mơ ai biểu gì nói rồi ông gạt ngang hết trơn à. Ông nghĩ đó là con thú sanh ra cho mình ăn không à. Nó thành ra cái đó ta mê làm cái đó nên mới là khó ăn chay. Mà khi mình hiểu sâu trong cái sự cảm ứng trong cái nhân quả trong sáu đường rồi là nhất định phải ăn được thôi ha, ăn được thôi. Huống chi sự cảm ứng chẳng những thông cả sáu cõi mà lại thông cả thế gian và xuất thế gian nữa. Cho nên nói về xuất thế gian, ta dùng tâm vô ngã mà cảm, tức là có quả thanh văn dương giác ứng lại đó. Từ nãy giờ sư luận giải Phật tử tổ chỉ dạy cho mình là cái pháp thế gian. Cái pháp thế gian là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Rồi còn cái nhân quả đến xuất thế gian nữa. Cái xuất thế gian là thoát khỏi sanh tử luân hồi là từ gì? Từ quả A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và đến Đạo Phật. Cho nên những hàng thánh đó, cái hàng thánh quả đó, chẳng hạn cho nó nè, là đến cái hàng sanh tử luân hồi là hàm phàm phu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Rồi đến hàng thánh quả, bốn hàng thánh là tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Đó không? Thì Bồ Tát, Phật. Thì bây giờ mình trong cái nhân quả này Phật tử thấy rồi đó, mình mới thấy gieo cái nhân quả rất là tốt đẹp, nhất là trong cái hàng thánh giả. Thì Ngài nói nè, nếu ta dùng tâm vô ngã mà cảm, nên cái này là nói về xuất thế gian nha, xuất thế gian là không còn sanh, mấy vị này không còn sanh tử luân hồi nữa đó. Nếu ta dùng tâm vô ngã mà cảm, tức là có quả thanh văn dương giác ứng lại. Phật tử thấy mình đa số chúng sinh mình mê lầm lắm, mình còn chấp sắc thân này là thiệt là ta, đó không, là thiệt ta, cho nên mình không tìm được cái pháp thân thiệt của mình. Vì lẽ đó cho nên mình mê lầm trong đau khổ sanh tử luân hồi mãi. Mà bây giờ mình khi mình giác ngộ rồi, cái sắc thân này, mình đừng nói sắc thân này là tứ đại thành thôi, nhưng mà đúng nói sắc thân này là sắc thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là có sát thân và tinh thần trong đó, thọ tưởng hành thức, nói về tinh thần, còn sắc và sát thân. Thì nếu mà trường hợp mà ta giác ngộ rồi thì người nói là đến cái tâm vô ngã thì tất nhiên là sắc cũng là gì, Đức Phật mình quán nè, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không thì thoát mọi quát. Ngũ quẩn là ngã đấy, ngã là luôn luôn sắc thân và tinh thần. Thì đến đây giai không, giai không đến vô ngã, nó là không thiệt mà. Thì hiểu đến vô ngã rồi đắc quả là tinh văn dương giác. Tinh văn dương giác rồi là phá được cái ngã chấp thượng tình của mình, mà đến đạt đến cái vô ngã. Mà nếu mình đạt được cái tâm niệm vô ngã rồi á, thì mình sẽ cảm ứng cái quả tinh văn dương giác ứng lại. Đó không? Đó, xuất thế gian. Mình tu đạt tới cái tâm vô ngã rồi đó, thì cái quả tinh văn dương giác sẽ ứng lại mình. Nên đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi đấy. Ta dùng tâm bồ đề lục độ vạn hạnh mà cảm thì có quả bồ tát pháp giới ứng lại. Đó. Ta dùng tâm bồ đề là luôn luôn á Phật tử, nếu mà hành đạo bồ tát luôn luôn phải phát tâm bồ đề. Mình tu về cõi tây phương cực lạc cũng vậy, là phải trước nhất gì, phải phát tâm bồ đề. Bởi vậy trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói nếu mình tu tập mà không phát tâm bồ đề thì nó thành nghiệp ma. Rồi không, mình tu tập mình không phát tâm bồ đề mình thành nghiệp ma, là tất nhiên là người thường tình nữa, rồi đi sanh tử luân hồi đau khổ nữa. Phải phát bồ đề tâm là phát tâm làm Phật. Là sao vậy? Cái quả Phật mình có sẵn rồi, mình nguyện rằng bây giờ con giác ngộ rồi, con mới trở về ông tự tánh Phật của mình để làm Phật. Phải phát bồ đề mới được chứ, mình đi không ngộ cái này mình đi vòng hoài, mình đi lệch lạc hoài, đó không? Đi lệch lạc hoài. Bây giờ mình hiểu rồi, phải phát tâm bồ đề là phát tâm trở về sống tự tánh Phật của mình để thể hiện quả Phật. Đấy không? Khi biết vậy rồi thì tất nhiên là là phát tâm Bồ Đề rồi phải làm gì nữa? Lục độ vạn hạnh, tuyệt nhiên là mình hành theo tinh thần nhà Phật chỉ pháp lục độ. Bố thí, một là bố thí nha, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, đó là lục độ. Rồi trong lục độ này mới hành theo vạn hạnh, là cái 10.000 cái hạnh địa kiến khác nhau xoay quanh trong lục độ. Thì trong lục độ này mình bố thí, mới bắt đầu mình tập bố thí thường thường thôi, gặp những nghèo khổ bố thí hay giúp đỡ cái gì đó, rồi lần một bố thí ba la mật. Lục độ rồi mà đến giai đoạn lục độ ba la mật là nó nhường nhuyễn rồi, phải không? Nó nhường nhuyễn rồi, là mình bố thí riết mà không còn, mà nó còn thấy mình bố thí nữa. Chưa, ví dụ cái chuyện này dễ hiểu nhất nè, Phật tử mới bắt đầu phát tâm để cúng dường quý sư một tháng một ngày ví dụ nha. Rồi ban đầu thì cũng chú ý, à mình cũng phát tâm mình cúng dường này kia, rồi năm này qua năm kia, năm kia qua năm nọ, riết không để ý, là tới đó tự nhiên mình cúng dường thôi. Mình không biết lần lần Phật tử tới ba là mặt rồi đó, phải không? Nhường mà mình không để ý nữa. Cũng như Phật tử ăn cơm mỗi ngày muốn ăn riết, Phật tử nhường ăn cơm rồi mà không để ý tới ăn cơm đó, là nó ba là mặt rồi đó. Nhiều không, nó nhường nhuyễn rồi mình không riết không để ý nữa, tự động mình làm thôi. Nhưng mà lúc bây giờ phước đức lớn ạ, mình mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên Đức Phật nói đó, là khi mà mình bố thí mà mình còn chấp tướng thì phước đức lớn lắm. Ôi, nhỏ lắm chứ. Còn mà bố thí mà không chấp, bố thí mình không thấy bố thí nữa thì bắt đầu vậy mới lớn được. Mà sư xin thưa, nói thì nói vậy cho mình mới tu tập, mà mình mới tập bố thí thì chưa được đó đâu. Khi không mình bố thí chưa được mà lớn đâu. Tại sao? Bởi vì ngộ lắm, mình mới đầu là bố thí thì cái vui khoe à, tôi bố thí được, tôi cúng dường chỗ đó hen, tôi giúp đỡ cái đó nhiều nhiều khoe à. Tự nhiên, nhưng mà mình mới là phải vậy, cho nó vui mà khoe làm. Nhưng mà riết nó nhường nhuyễn, mà làm riết nó không cần khoe, nó không cần để ý nữa, cứ làm cách tự nhiên có phước đức lắm. Tại sao? Bây giờ mấy cổ đức người ta luận cho mình nghe rõ nè. Khi mà mình bố thí 1.000 mà mình nói, à nói bà con bạn bè nói bữa tôi bố thí 1.000 thì cái mình có ranh giới không? Ranh giới 1.000. Mình bố thí 10.000 thì có ranh giới 10.000. Mình bố thí 100.000 có ranh giới 100.000. Mình bố thí mình không lý nữa có ranh giới không? Không có ranh giới, là cái phước đức mình không có ranh giới luôn. Ồ, nó lớn vô chừng nha. Tới đến độ nó lớn mà bằng hư không nữa, mình không ngờ. Đó không? Mà đâu phải không mình bố thí gì được, mình nhường Phật tử, có người đó phải tu lâu đời. Tất nhiên không phải là lâu năm lâu tháng rồi, nó quen rồi mình không để ý. Tới giai đoạn đó mà không để ý là lại phước đức lớn. Mình không cần khoe ai là phước đức lớn. Đến tại sao được? Tại vì đến ba la mật rồi. Đó, thành ra bố thí rồi á, rồi bắt đầu mình trì giới. Trì giới ban đầu thì mình là giữ gìn ở tại gia, mình giữ gìn năm giới cấm. Đức Phật chỉ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo dối, không uống rượu. Mình rà, mình có mình nhớ nghĩ hoài, cái mình nhường rồi. Phật tử nhường rồi, tới là nhường rồi, không cần ý nữa. Nhưng mà cái giới nằm ở trong tàn ẩn trong người mình không ý nữa, là cái đó là trì giới mới ba la mật. Rồi đến ban đầu thì mình đến tinh tấn nó siêng cần. Ban đầu thì mình thấy có giờ có khắc, tới giờ đó phải tu trì, rồi mình phải lo làm thiện làm lành làm tốt hoài, không phu quái xám nha. Rồi nó nhường tới bắt đầu phải vậy, bắt đầu mới tinh tấn thôi, chưa ba la mật nó nhường nhuyễn hết lâu ngày và tháng, là tự động cái tâm mình thiện lành, tự động cái tâm mình tốt đẹp, tự động cái tâm mình niệm Phật nhường nhã, thì bắt đầu tới ba la mật rồi đó, tinh tấn ba la mật tự động. Chứ hồi đôi khi bây giờ mình nói mình ráng tinh tấn ráng tu, mà đôi khi nó có cái tâm mình đôi khi dày cái khác, đôi khi thì tinh tấn siêng năng, đôi khi thì nó cũng lười biếng giả dưỡi, đôi khi thì nó săn sái tu hành, đôi khi nó làm mình muốn thối, phải không? Nhưng mà tới nó nhường rồi bắt đầu tiến rước lên, riết cái tâm mình nhường diễn rồi thì tất nhiên là muốn thối không được nữa. Bây giờ đến tổ giai đoạn mà Phật tử không niệm Phật không được nữa, phải không? Phật tử không niệm Phật không được, tự nhiên trong tâm mình nó trào ra rồi, nếu cái chủng tử mình gieo nhiều quá rồi, nhờ những lúc mình gieo chủng tử niệm Phật nhiều quá rồi, thì bây giờ Phật tử bây giờ thử hỏi nè, bây giờ mình niệm thử mình không niệm Phật có được không? Trong tâm nó không được, nó tu cứ trào ra.